nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy và quý sư cô, bắt đầu từ bài 5, chúng ta nghiên cứu về triết học của Đức Phật, người đã khai sáng ra đạo Phật. Về triết học của Đức Phật, chúng ta sẽ lần lượt nghiên cứu về đạo đức học của Đức Phật, triết học chính trị xã hội của Đức Phật, nhận thức luận của Đức Phật và giải thoát luận của Đức Phật. Đó là bốn nền tảng rất quan trọng mà nền triết học do Đức Phật sáng lập, tạo ra một sắc thái vượt trội hơn tất cả các nền tảng triết học tôn giáo có cùng thời, bao gồm Ấn Độ giáo và các trường phái Sa môn giáo. Triết học của Đức Phật còn gọi là nền minh triết do Đức Phật khám phá. Đạo đức học Phật giáo còn gọi là đạo đức học của Đức Phật. Nếu ta hiểu Phật giáo theo nghĩa lịch sử là nền minh triết do chính Đức Phật khám phá. Về chuyên đề này, chúng ta sẽ tuần tự nghiên cứu các vấn đề sau đây. Vấn đề 1, khái niệm đạo đức học Phật giáo. Chứ dưới chúng ta tìm hiểu về đạo đức học, trong tiếng Anh là ethics, được hiểu nôm na là triết học về đạo đức, moral philosophy. Đây là một trong những ngành triết học rất quan trọng, góp phần định hướng sự phát triển đời sống đạo đức của con người trên nền tảng làm chủ các hành vi ứng xử. Triết học đạo đức là một hệ thống hóa các quy chuẩn đạo đức, bao gồm các khái niệm thiện, ác, đúng, sai, nên làm, không nên làm, động cơ và kết quả, và bao hàm tất cả các hành vi đạo đức mà con người có thể biểu đạt trong tương quan giữa họ và những người xung quanh. Triết học đạo đức là một trong những mảng quan trọng của triết học. Các mảng còn lại bao gồm nhận thức luận, siêu hình học, logic học, triết học chính trị và xã hội. Ngoài các mảng quan trọng vừa nêu, bất cứ một ngành nghề nào có mặt trên hành tinh thì triết học đã trở thành như là môn học mẹ chi phối tính logic và hệ thống của các ngành học đó. Do vậy, chúng ta có triết học luật, triết học lịch sử, triết học khoa học và nhiều ngành triết học quan trọng khác. Nếu triển khai lời Phật dạy dưới nền tảng của tất cả các ngành triết học vừa nêu, có lẽ chúng ta phải học đến nhiều năm trời. Giới hạn đạo đức học của Đức Phật đó, trong vòng 1-2 bài, là cách phát họa rất bao quát nhằm giúp chúng ta hình dung những lời dạy của Đức Phật dưới góc độ đạo đức học. Nội hàm của ngành đạo đức học nhằm nghiên cứu bốn phương diện chính của triết học. Thứ nhất, đạo đức học quy chuẩn, normative ethics, nhằm nghiên cứu tất cả những khái niệm và bản chất của đạo đức trên nền tảng động cơ và hành vi. Trong lịch sử triết học phương Tây và phương Đông, hàng trăm các học thuyết đạo đức học quy chuẩn đã lần lượt xuất hiện, đưa ra các quan điểm khác nhau về thế nào thật sự là đạo đức và cái gì chưa phải là đạo đức. Các bất đồng đó đã tạo nền tảng cho các học thuyết về đạo đức học quy chuẩn, còn được gọi là đạo học lý thuyết, tuần tự ra đề. Thứ hai, đạo đức học ứng dụng là một ngành phân tích đạo đức qua các lĩnh vực và ngành nghề. Ngày nay các mảng đạo đức ứng dụng nổi tiếng bao gồm đạo đức học phá thai, đạo đức học sát sinh, đạo đức học động vật, đạo đức học nghề nghiệp, đạo đức học y khoa, đạo đức học gia đình, và bất cứ một ngành nghề gì có thì đạo đức học ứng dụng đều đào sâu vào để đưa ra hệ thống quy chuẩn về đạo đức nhằm giúp cho con người ứng xử một cách tốt đẹp. Thứ ba, đạo đức học mô tả, descriptive ethics, đây là một ngành đạo đức học tỉ giảo nhằm so sánh những điểm tương đồng và dị biệt giữa triết học đạo đức trong trường phái A với đạo đức học của trường phái B, Đông và Tây, Kim và Cổ, đạo đức học tôn giáo và đạo đức học triết. Tất cả những so sánh như thế đã tạo ra một nền tảng nghiên cứu rất hấp dẫn về các ngành đạo đức học hiện đại cũng như là cổ điển. Thứ tư, siêu đạo đức học, meta ethics, đây là một ngành học sử dụng tính logic và triết học ngôn ngữ nhằm mô tả và mổ xẻ về bản chất của cái gọi là đạo đức. Ở đây vì yếu tố siêu hình học về ngôn ngữ trở thành là trục xoay chính của các đề tài đạo đức, do đó ngôn ngữ đạo đức học trong tình huống này là ngôn ngữ phân tích, vốn vượt trội và khác xa với các loại ngôn ngữ học mô tả thông thường. Khi phân tích về đạo đức học của Đức Phật, chúng ta tạm mượn hai hệ thống quan trọng của ngành đạo đức học, đó là đạo đức học quy chuẩn và đạo đức học ứng dụng, nhằm nhận chứng ra được rằng tất cả những lời dạy minh triết của Đức Phật về nhân cách và đạo đức là nhằm giúp cho con người nương vào đó để có được một đời sống thiền định, nội tĩnh, sâu lắng và từ từ phát triển được trí huệ vốn như là chiếc chìa khóa giải quyết tất cả những vấn nạn của kiếp người. Về khái quát, đạo đức Phật giáo sẽ nghiên cứu tất cả các khái niệm, những quy chuẩn về hành vi đạo đức theo tinh thần Phật dạy, đặc biệt là trong kinh Tạng Pali và kinh điển A Hàm tương đương. Bản đạo đức học đại thừa trên nền tảng của giới Bồ Tát sẽ không được bao gồm trong phần giới thiệu hôm nay, vì đó là một bản đạo đức rất quan trọng và có ý nghĩa tiếp ứng với bối cảnh văn hóa và lịch sử trong giai đoạn đạo Phật đại thừa có mặt vào thế kỷ thứ hai trước Tây lịch và thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch. Điều chúng ta cần xác định là đạo đức Phật giáo có một tầm quan trọng trong con đường giác ngộ mà theo Đức Phật, nó đóng một vai trò cốt lõi, mà nếu thiếu các hành vi đạo đức, các ứng xử đạo đức và sự tu luyện đạo đức, thì một con người phàm tục sẽ tiếp tục là phàm tục ở mức độ tệ hại hơn, và như vậy tiếp tục trôi lăn trong sanh tử và sáu đường. Do đó đạo đức học Phật giáo là nền tảng của con đường minh triết, và nó chi phối toàn bộ các hoạt động nghiên cứu, tu học và hành đạo của người đệ tử xuất gia cũng như là tại gia của Đức Phật. Vào năm 1927, học giả Bao Xin trong một tác phẩm nói về đạo đức Phật giáo, trang 7 La Mã, có nhận xét sau đây: Buddhism is in its essence an ethical discipline. Phật giáo trong tinh hoa của nó là khuôn phép đạo đức. Có thể nói những lời dạy về đạo đức trong toàn bộ nền tảng minh triết của Đức Phật thuộc kinh Tạng Pali và kinh Đại Thừa là nhằm nhấn mạnh các lối sống đạo đức để giúp cho con người trở nên thánh thiện hơn, an lạc hơn và trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Triết gia tu sĩ Sattva Tissa trong tác phẩm Buddhist Ethics xuất bản năm 1970 nhận xét như sau: Ethics is the essence of Buddhism. Đạo đức chính là tinh hoa hay cốt lõi của đạo Phật. Mặc dù không ai phủ định rằng là trong suốt 45 năm thuyết giảng, Đức Phật đã đề cập đến các vấn đề nhân sinh quan, thế giới quan, xã hội quan, tâm linh quan, nhưng đạo đức quan vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Các quan niệm vừa nêu chẳng qua chỉ là giúp cho con người có được một nhận thức chân chính về đạo đức để sống tốt ở đời này và hưởng được các an lạc ở hiện đời cũng như là tương lai. Học giả Vichet Sekara vào năm 1971 ở trang 49 khi phân tích về Phật giáo, ông đã viết một đoạn như sau: It is universally recognized that Buddhism can claim to be the most ethical of all religious philosophical systems of the world. Điều đã được chấp nhận phổ bác rằng đạo Phật được xem là một tôn giáo đạo đức nhất trong hệ thống các triết học tôn giáo trên thế giới. Sau khi nghiên cứu về nền tảng minh triết của các tôn giáo ở Ấn Độ, Trung Quốc và thế giới còn lại, Vichet Sakara đã thấy rất rõ rằng những lời dạy về nền tảng đạo đức của Đức Phật vượt trội hơn bất kỳ một lời dạy hay hệ thống lời dạy nào liên hệ đến vấn đề tương tự trong các kinh thánh của các tôn giáo nhất thần hoặc đa thần. Ngày nay nhiều nhà thần học và các học giả lỗi lạc đã phân tích và chứng minh được trong rất nhiều kinh thánh, đặc biệt như kinh thánh Cựu Ước và Tân Ước, có rất nhiều dạy lời dạy phi đạo đức và đi ngược lại với hạnh phúc của con người, đang khi người ta không thể tìm ra một lời dạy nào phản cảm về đạo đức, ngược lại về đạo đức như là trong hệ thống minh triết của Đức Phật. Phần lớn các quy chuẩn về luân lý và đạo đức thuộc các tôn giáo là do giáo hội của các tôn giáo đó lập ra nhằm đáp ứng với các nhu cầu của thời đại. Về dân bản học kinh thánh thì hầu như các lời dạy về đạo đức đó rất mờ nhạt, thiếu hệ thống và thiếu tính thuyết phục nhằm có thể giúp cho con người trải nghiệm đời sống đạo đức như chính lời dạy của Đức Phật.
bà Rice Davis, một trong các học giả hàng đầu và đầu tiên trên thế giới trong các sách Anh ngữ, đã nhận xét như sau: Buddhist philosophy is ethical first and last. This is beyond dispute. Triết học Phật giáo rõ ràng là triết học đạo đức. Đây là điều đầu tiên và cũng là điều cuối cùng không thể phủ định được. Thế là nói gì nói, các lời dạy tôn giáo hoặc được gán ghép là triết học của các tôn giáo không có tính thuyết phục về phương diện đạo đức, ngoài trừ Đạo Phật, một hệ thống minh triết giảng dạy về các quy chuẩn đạo đức đúng nghĩa. Là một học giả xuất thân từ Công giáo và Tin Lành, hai vợ chồng Rice Davis đã có những nhận xét rất chuẩn, và họ đã đặt nền tảng các nghiên cứu hiện đại của phương Tây về Phật giáo. Họ cũng là những người đã dịch ra tiếng Anh các kinh tạng Pali. Họ cũng là người mà giới thiệu cho phương Tây biết về một nền tảng triết lý sâu nhiệm nội tại, có khả năng giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người. Riêng ông Rice Davis cũng là người đã biên soạn một bộ tự điển rất dày công, Bali English Dictionary, mà gần 80 năm trước nó đã trở thành như là một chiếc chìa khóa quan trọng về việc nghiên cứu thánh điển Bali. Có thể nói trong tất cả các tự điển về Bali bằng ngôn ngữ hiện đại, chưa có tác phẩm nào cho đến giai đoạn hiện tại có thể sánh ví được 50%. Nó chỉ là ngang bằng hay là vượt qua mặt tác phẩm Bali English Dictionary của Rice Davis. Bởi vì trong từng điều mục thuộc từ điển, chúng ta thấy là kinh điển, luật và luận của Phật giáo Nguyên Thủy được trích dẫn từng trang, có xuất xứ và có tên tác phẩm rõ ràng, rất khoa học, rất ấn tượng. Và vào thời điểm đó công nghệ kỹ thuật số là chưa có. Tính hệ thống của tác phẩm này là rất cao. Vấn đề 2, phân loại đạo đức học của Đức Phật. Nghiên cứu về đạo đức học Phật giáo có nhiều góc cạnh và phương pháp khác nhau. Ở đây chúng tôi giới thiệu một số phương pháp nhằm mà xác định hệ thống đạo đức học Phật dạy. Một nhỏ, đạo đức học giới, tạm gọi là Sila Ethics, tức là xem những điều khoản đạo đức mà Đức Phật đã dạy cho các đệ tử tại gia và xuất gia của Đức Phật là những quy chuẩn quan trọng nhất về đạo đức. Chúng ta tìm thấy trong văn học Pali, A Hàm và Đại Thừa những lời dạy rất nhất quán về các điều khoản đạo đức mà mỗi người trong xã hội muốn trải nghiệm hạnh phúc cần phải thực tập. Thứ nhất là đạo đức tại gia. Đức Phật đề cập đến 5 điều đạo đức, Panchasila. 5 điều đạo đức này khi được dịch sang Hán ngữ là ngũ giới, vốn có thể làm cho người Trung Quốc và Việt Nam có cảm giác rằng đây là những quy định tính lý ràng buộc con người để giúp con người có được đời sống đạo đức. Khi mà nói là giới, là những ràng buộc, chúng ta thấy nó có cái gì đó gò bó, khó chịu và quá nghiêm túc. Thì khi chúng ta dịch sát nghĩa trong ngữ cảnh của đạo đức học hiện đại, đó là điều khoản đạo đức hay là những điều dạy đạo đức, thì chúng ta thấy là 5 lời dạy về đạo đức dành cho người tại gia chính là nền tảng rất quan trọng cho đời sống đạo đức mà con người không thể không có. Không giết người, bảo vệ hòa bình là điều đạo đức thứ nhất. Nền tảng đạo đức này nhằm mà kêu gọi tinh thần hòa đàm, tôn trọng sự sống, vì mạng sống là quý giá hơn hết. Trên nền tảng đó kêu gọi các quốc gia hãy kiềm chế sự xâm lăng và tôn trọng độc lập chủ quyền của mọi dân tộc. Về sau này điều đạo đức thứ nhất đã được mở rộng, tôn trọng sự sống cho các loài động vật, và rộng hơn nữa là các loài thảo mộc, để góp phần ngăn chặn nạn hâm nóng toàn cầu do việc siết hại các loài gia súc để phục vụ cho các buổi thực phẩm ăn. Điều đó thứ hai là không trộm cắp, chia sẻ các sở hữu tài sản hợp pháp của mình cho các mảnh đề bất hạnh hơn. Trong rất nhiều kinh Đức Phật xác định những gì không cho thì không được lấy. Vì đó phải hợp pháp hóa tất cả các quyền sở hữu và tôn trọng quyền sở hữu của tha nhân. Không biến của công thành của riêng, không trốn thuế, không hối lộ, không lừa đảo, không nhặt của rơi, và chia sẻ tất cả những gì mình có như là một phần mang lại phước lộc cho các mệnh đề kém may mắn. Điều đó thứ ba là sống chung thủy, một vợ một chồng, và kêu gọi mọi người tại gia trải nghiệm nếp sống lành mạnh và cao thượng này, vốn là nền tảng của hạnh phúc gia đình. Trong tất cả các loại ích kỷ thì ích kỷ chung thủy trong vợ chồng là hợp pháp nhất và được đạo đức học Phật giáo khích lệ nhất. Bởi vì người ta không thể xài chồng chung hay vợ chung như là xài một nguồn tài nguyên hay là các loại thực phẩm trong gia đình. Điều đạo đức thứ tư là không lừa dối, nói lời chia rẽ, nói lời văn tục và nói lời tán gẫu. Ngược lại, Đức Phật kêu gọi những gì không biết thì không phát biểu, phát biểu những gì đúng với sự thật và chân lý, phát biểu những nội dung mang lại sự hòa hợp, đoàn kết, hàn gắn, hòa giải, phát biểu những lời có văn hóa, thể hiện chất lịch sự, làm chủ được ngữ điệu và không chì chiết, không quyền rủa, không thề thốt, không văn tục. Và cuối cùng là không nói những gì không có giá trị, không có lợi ích. Cho nên người Phật tử có thể nói rất ít, nhưng nói cái gì là chắc của cái đó. Điều đạo đức thứ năm, không sử dụng các độc tố như là ma túy tổng hợp, bia, rượu và các độc tố khác, thì có thể làm cho cơ thể vướng vào bệnh tật, tuổi thọ bị tổn giảm, và chúng ta đánh mất sự cam kết chăm sóc sức khỏe của những người thân. Thì đây là yếu tố bảo vệ hạnh phúc gia đình và ngăn cản các tệ nạn gia đình, tệ nạn xã hội, như là một hạt giống tiềm năng hay là một hạt giống tiềm ẩn. Năm điều đạo đức Phật dạy người yêu là nền tảng của đạo đức học Phật giáo. Tất cả các điều khoản đạo đức xuất gia cũng đều dựa trên và phát triển trên nền tảng của năm điều đạo đức tại gia này. Ngoài ra, dành cho người tại gia, Đức Phật còn thuyết giảng về 8 điều đạo đức: Atthangga Sila. Chứ thực chất đó thì 8 điều đạo đức này là những hướng dẫn nhằm giúp cho một người tại gia đó trở thành xuất gia trong vòng 24 giờ đồng hồ. Có 2 mục đích cho việc thiết lập đạo đức bát quan trai này. Thứ nhất là giúp cho những người đang sống trải nghiệm đời sống vợ chồng hoặc đang chuẩn bị hôn nhân cần phải biết tiết chế đời sống tính dục nhằm nâng cao các vai trò và giá trị của đời sống văn hóa, tình cảm, tình người và các mối quan hệ xã hội khác, để con người không bị đắm lụy trong chủ nghĩa tiêu thụ các hạnh phúc giác quan. Nhờ đó con người trở nên biết hài lòng với vợ chồng hợp pháp và không có những kỳ vọng trong việc so sánh khập khiễng giữa vợ chồng mình với vợ chồng của người khác. Mục tiêu thứ hai của bát quan trai giới là giúp cho những người đang có những cái nhu cầu trải nghiệm đời sống tâm linh xuất gia nhưng chưa biết rằng mình có thể thực hiện được điều đó hay không. Cho nên á, trải qua trong vòng 24 giờ đã thấy được giá trị tâm linh mà các vị xuất gia đang trải nghiệm. Nếu thấy thích hợp thì phát tâm xuất gia luôn, nếu không thích hợp á, thì có thể dừng lại tại đó. Do vậy theo chúng tôi, để Phật giáo được phát triển, chúng ta không nên lạm dụng tổ chức các cái khóa tu Bát Quan Trai Giới, mà hãy triển khai các cái khóa tu thập thiện hay là một ngày an lạc thôi, nhằm giúp cho người tu học tại gia đó không phải quá bận tâm đến con đường giải thoát. Và nếu các khóa tu Bát Quan Trai nếu có đó, thì ta nên giới hạn cho những cái khóa xuất gia đoạn kỳ, nhằm giúp cho các thanh thiếu niên muốn trải nghiệm xuất gia lâu dài đó có thể thực tập ở bước ban đầu. Phát triển từ 5 điều đạo đức, Đức Phật triển khai 10 điều thiện. Riêng không sát sanh, không trộm cắp, không ngoại tình thì giữ nguyên, còn không nói dối đó được triển khai trở thành là 4, tức là nói lời chân thật, nói hòa hợp, nói những lời có văn hóa lịch sự và nói những lời có lệ lạc, trở thành là 7, cộng với 3 điều không tham, không sân, không si, trở thành là 10 điều đạo đức. Mặc dầu điều đạo đức vượt qua các thói quen hưởng thụ độc tố như rượu, ma túy không được đề cập trong 10 điều đạo đức, nhưng đã được hàm ý ở trong điều không si. Người có si mê mới tiêu thụ các độc tố. Cho nên đừng nên hiểu lầm rằng Đức Phật không ngăn cấm việc tiêu thụ các loại ma túy, các loại bia, vì tại đó ma túy chưa được sản xuất và bia chưa có mặt. Nhưng cái tinh thần của điều đạo đức thứ 5 là không sử dụng các độc tố, và do vậy người nam theo tên Phật dạy cũng nên hạn chế tối đa hoặc chấm dứt việc hút thuốc và sử dụng các độc tố tương tự. Đạo đức xuất gia thì gồm có đạo đức cụ túc là nền tảng quan trọng nhất cho các vị xuất gia tăng và ni. Bắt đầu từ 10 điều sa di đá sa si la, để một vị xuất gia tập sự đó có thể trải nghiệm đời sống thánh hạnh từ những năm tháng đầu khi mới vào chùa. Và trên nền tảng này đó, toàn bộ các điều khoản đạo đức của xuất gia được hình thành một cách rất là chi tiết. Riêng đối với nữ giới đó thì có thêm đạo đức học sáu giới Sikkhapada, nhằm giúp cho các vị sa di ni trải nghiệm sáu học pháp, chuẩn bị tâm lý và các nhận thức căn bản để phát triển đời sống đạo đức cụ túc về sau này. Đạo đức cụ túc thường được gọi là Bhikkhu Patimukha hoặc là Bhikkhu ni Patimukha. Mỗi một trường phái về luật trong các trường phái Phật giáo có những chủ trương khác nhau về số lượng các điều khoản đạo đức và những trình tự trong các cái tiểu tiết nho nhỏ là có Phật khác nhau. Theo Phật giáo Đại thừa, dựa vào nền tảng của Đại chúng bộ, thì đạo đức cụ túc dành cho người xuất gia tăng là 250 điều, dành cho ni đó là 348 điều khoản. Về sau này thì người xuất gia theo truyền thống Đại thừa còn phải trải nghiệm thêm đạo đức Bồ Tát, tức là Bodhisattva Pratimukha. Đây là nền tảng đạo đức phát triển nhấn mạnh về góc độ động cơ của tâm, nhằm giúp cho các hành vi của người xuất gia luôn luôn hướng thế sự vô ngã, tâm vị tha, thái độ phụng sự và lòng từ bi vĩ đại, nhằm giúp cho các loại chúng sinh đạt đến con đường an vui hạnh phúc. Yếu tố từ bi được triển khai rộng trong đạo lý Bồ Tát, đến độ là những người đệ tử tại gia đều ăn chay trường, và thậm chí có giai đoạn người tại gia thọ giới Bồ Tát đã không quan hệ vợ chồng. Thì về sau này đó, giới Bồ Tát dành cho người tại gia giảm đi quy định nghiêm khắc đó vốn dành cho những người xuất gia. Điều này cho thấy vai trò của đạo đức học giới và sự dấn thân một đời sống thánh hạnh thanh cao đó, đã trở thành như là đỉnh cao của đời sống tâm linh trong thời đại Phật giáo Đại Thừa. Và từ lúc đạo đức học Bồ Tát ra đời đó, nó đã ảnh hưởng một cách rất là sâu rộng trong đạo đức học của Ấn Độ giáo, đến độ Ấn Độ giáo từ khi đạo đức học Đại Thừa ra đời đã chọn việc ăn chơi trường như là một nếp sống văn hóa âm thực. Rất tiếc Phật giáo Nam truyền vẫn tiếp tục sử dụng tam tịnh nhục theo các quy định ban đầu của Đức Phật, bởi vì chúng ta không có sự lựa chọn tốt hơn với tư cách là một người hành khất rời để may đó cho gì ăn đó. Hai nhỏ, đạo đức học nghiệp, karmic ethics, đây là khái niệm chúng tôi sử dụng nhằm lý giải các nền tảng đạo đức Phật dạy gắn kết với nghiệp riêng tức biệt nghiệp và nghiệp chung tức cộng nghiệp. Nghiệp riêng bao gồm lối suy nghĩ, hành động, sự phát ngôn và lối sống của từng cá thể với tư cách là một chủ thể hành vi, rất khác biệt hoặc vượt trội hoặc thấp hơn những cá thể khác trong xã hội và trên thế giới. Phần lớn các hành vi đạo đức cá thể tạo ra phong cách sống, và về lâu về dài tạo ra một lối sống vốn có thể hướng đến điều chí thiện hoặc có thể bị vướng kẹt vào tu tội. Đức Phật nhấn mạnh đến các hành vi đạo đức cá nhân và khuyên mọi người phải thanh lọc động cơ trong sáng, cao quý, hướng thượng, hợp pháp và đạo đức, để cho đời sống của mình á bình yên ở hiện tại và hạnh phúc ở trong tương lai. Cộng nghiệp được gọi là nghiệp chung do hai người cùng tạo tác trong cùng một thời điểm hoặc khác thời điểm, cùng một địa điểm hoặc khác địa điểm. Nó được hiểu như là nghiệp tập thể, nghiệp gia đình, nghiệp cộng đồng, nghiệp quốc gia và nghiệp liên minh. Liên minh theo nghĩa hẹp là liên minh của các cộng đồng, liên minh theo nghĩa rộng là liên minh của nhiều quốc gia hoặc là liên minh của nhiều thế giới. Hầu như là đời sống xã hội con người đã bị chi phối bởi nghiệp cộng đồng rất lớn. Ví dụ những sở thích chung, những cái gu chung, những cái khuynh hướng chung, những lối sống chung, toàn cầu hóa đã tạo ra các nền tảng của cộng nghiệp hiện đại. Cứ mỗi một giai đoạn lịch sử, khi một chính thể lên thai cai quản và quản trị đất nước, thì một loại cộng nghiệp mới hoặc nhiều cộng nghiệp mới được thiết lập thông qua nền tảng của các luật được thay đổi trên nền tảng của hiến pháp hoặc liên hệ đến hiến pháp. Đồng tình bằng những tràng vỗ tay, phản đối bằng những tiếng la hót, đều là những loại cộng nghiệp. Hầu như không ai bảo ai, cứ bất bình là người ta phản đối, cứ đồng tình là người ta hoan hô. Và trên thế giới này chúng ta có là hàng triệu các loại cộng nghiệp khác nhau, và chính các loại cộng nghiệp đó đã tác động một cách rất là biện chứng đối với các biệt nghiệp của từng cá thể. Theo đó đó, con người sẽ bị cuốn trôi trong dòng chảy của nghiệp tập thể. Còn những người có bản lĩnh, có lập trường, có khuynh hướng vững chãi thì những nghiệp cá thể của họ đó có thể tác động đến những cái tổng thể nghiệp tập thể chung của một dân tộc và cộng đồng. Tức là những người đi tiên phong khai sáng, lập ra hiến pháp, lập ra một chính thể, lập ra một phong trào mới, đều là những người có rất mạnh về dòng chảy của nghiệp cá thể, mang yếu tố lệ lạc chung, và do vậy đón nhận được sự hưởng ứng của quảng đại đa số quần chúng. Trong nền tảng đạo đức học nghiệp thì Đức Phật đã dạy các phương pháp giúp cho con người làm chủ được thân tâm qua các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, và nhờ đó đó nghiên cứu các động cơ, các chức năng của hành vi, đâu là lý trí, đâu là phi lý trí, đâu là trách nhiệm đạo đức, đâu là kết quả trên nền tảng của các hành vi có động cơ và các hành vi phi động cơ. Toàn bộ lời dạy của Đức Phật về đạo đức hầu như là gắn kết với đạo đức học nghiệp. Bài nhỏ đạo đức học tâm lý, psychoethics, đây là việc phân tích hệ thống đạo đức học qua các biểu đạt của tâm lý, thái độ tâm lý, động cơ tâm lý, hành vi tâm lý, bao gồm việc nghiên cứu về bản chất của tâm, tức là citta, ý tức mano, thức tức vinaya, việc nghiên cứu các phạm trù tâm ý thức, khi nào thì dùng là tâm, lúc nào dùng thức, lúc nào dùng ý, sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ được các hoạt dụng của tâm như là đạo diễn. Theo đó các hành vi, lời nói, việc làm, lối sống và ứng xử đó có mặt dưới hình thức là biệt nghiệp hoặc cộng nghiệp, vốn có thể chi phối đời sống của một kiếp người. Từ đó nó tạo ra một xã hội có tổ chức, có giáo dục, có đạo đức, có luật pháp, và phát triển một cách bình ổn mà các loài động vật dầu có chất xám nhiều hơn con người như cá heo vẫn không thể nào phát triển được một phần tương đương. Ngoài ra đạo đức học tâm lý còn phân tích về tổ hợp tâm vật lý gồm có 5 yếu tố: thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, hoặc nghiên cứu nó dưới góc độ danh và sắc. Trên nền tảng của việc phân tích 5 tổ hợp tâm vật lý, Đức Phật lịch sử còn phân tích đạo đức của con người qua 6 giác quan, qua 12 xứ là 6 giác quan, tiếp xúc với 6 đối tượng trần cảnh, qua 18 giới tức là 6 giác quan, 6 trần cảnh và 6 loại nhận thức giác quan. Thì đó là những việc phân tích rất chi tiết được trình bày trong bộ Tư Bộ Kinh và rải rác trong kinh Trường Bộ, Trung Bộ và nhiều kinh điển Pali khác. Trên nền tảng này, Đức Phật phân tích nguồn gốc của các việc thiện, tức Kusala Mula, và các nguồn gốc bất thiện là Akusala Mula. Theo Đức Phật, nền tảng của thiện là không tham, không sân, không si. Nền tảng của bất thiện là tham ái, sân hận và si mê. Từ đó mà tạo ra rất nhiều các dây mơ, rễ má, bà con, thân hữu của chúng về phương diện đạo đức. Trong ngành đạo đức học tâm lý, Đức Phật dạy triết lý vô ngã như là một nghệ thuật xử lý cảm xúc, giúp cho con người vượt qua được tất cả các nỗi khổ niềm đau bị dính kẹt. Thường là tất cả những nỗi đau đó có mặt trên thân, như chúng ta có thói quen nói đau răng, đau bụng, đau đầu, đau gan, đau thận, đau tim, đau toàn thân hay đau nhức. Tất cả những nỗi khổ thì bám trên tâm qua 3 phương diện: cảm xúc, thái độ và nhận thức. Do đó đó, để vượt qua và vô hiệu hóa các nỗi khổ về niềm đau đang có mặt như là những thách đố, hoặc là như những kết quả, hoặc là như là những nguyên nhân mới, thì Đức Phật dạy chúng ta nghệ thuật ly tâm hóa nỗi khổ niềm đau trên thân và trên tâm. Vô ngã trên thân là không đánh đồng thân thể này là tôi, tự cả của tôi, sở hữu của tôi. Do đó các nỗi khổ và niềm đau có mặt trên thân đó, tự động đó, là không còn tác dụng thật nữa. Còn khi thực tập vô ngã về cảm xúc và tâm, chúng ta sẽ tách ly cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi, cho nên nỗi khổ niềm đau gắn kết với chúng đó tự động được ly tâm hóa. Đó là nghệ thuật được Đức Phật dạy nhằm xử lý một cách an toàn và không tạo ra bất kỳ một tác dụng phụ nào đối với nỗi khổ niềm đau có mặt như một kết quả hay như là một thực tại. Đó là điều mà Đức Phật dạy rất kỹ trong kinh Trung Bộ tập 3 trang 241 đến 44 bản Pali. Và đồng thời đó, trong hàng trăm các bài kinh thuộc Tương Bộ, Đức Phật phân tích về triết học vô ngã dưới ánh sáng của tứ diệu đế nhằm giúp cho hành giả có thể thực tập và chuyển hóa được nỗi khổ niềm đau liên hệ đến thân và tâm. Bốn nhỏ: đạo đức học trách nhiệm, duty ethics hoặc ethics as duties, còn gọi là đạo đức học xã hội, social ethics, dựa vào kinh Thiện Sinh thuộc Trường Bộ tập 3 trang 180 đến 193, chúng ta thấy là Đức Phật đã đặt ra 6 mối quan hệ hôn nhân, gia đình, giáo dục, lao động và quan hệ tâm linh. Trên nền tảng đó, cứ mỗi một đối tượng trong 6 mối quan hệ, nó gồm có 12 phương diện, thì mỗi một thành phần phải tuân thủ 5 điều đạo đức như là trách nhiệm, nhằm hồi đáp lại cái ứng xử cao thượng của những người đang đối tác với mình. Quan hệ giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, nhà giáo và học viên, chủ lao động và người công nhân, tín đồ và các nhà tâm linh, được Đức Phật phân tích rất ngắn gọn và cũng rất có chiều sâu về đạo đức học trách nhiệm. Và theo Đức Phật đó, mỗi một thành phần đều phải giữ 5 điều đạo đức ứng xử như là trách nhiệm cao quý, như là một nét đẹp văn hóa, sẽ làm cho xã hội ngày càng phát triển hơn, gia đình ngày càng được hạnh phúc hơn. Chúng tôi đề nghị chúng ta thay đổi cái trình tự sắp xếp. Trong kinh Thiện Sinh thì thường sắp xếp cái mối quan hệ với cha mẹ và con cái lên hàng đầu vì nó thiêng liêng nhất. Chúng tôi đề nghị đổi lại là sắp xếp mối quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng lên trên. Sau một năm hôn thú ở mức độ trung bình thì vợ và chồng chính thức làm cha và làm mẹ. Sau 3 năm có mặt trên cuộc đời, mối quan hệ giữa nhà giáo và học viên có mặt, các cháu lên 3 đến trường học các chữ cái, học phát ngôn, học lối sống, học hiếu thảo, học ứng xử, học đời sống tập thể và học tương quan với xã hội. Và từ đó trải dài đến gần như là 20 năm sau, việc học của con người mới kết thúc, mối quan hệ giữa người dạy và người học vẫn tiếp tục được diễn ra. Quan hệ tình bạn được Đức Phật đề cao rất lớn ở trong kinh Thiện Sinh. Ngoài 5 điều đạo đức mà mỗi bên cần phải ứng xử với nhau, trong kinh Thiện Sinh Đức Phật gần như là có 1/3 nội dung đề cập đến các tiêu chí về tình bạn, các nền tảng để chuyển hóa bạn và những đối tượng cần phải xa lánh nhằm không để cho các ảnh hưởng tiêu cực của những người bạn xấu làm cho đời sống, nghiệp riêng và nghiệp chung của con người bị vặn đục. Quan hệ giữa chủ lao động và công nhân lao động đã được đặt ra trong mối quan hệ tình người. Và trên nền tảng đó, Đức Phật yêu cầu các chủ lao động xem các đối tác lao động của mình như là những người thân, chăm sóc họ để họ có cơ hội phục vụ cho cái công việc của mình được phát triển và lợi tức theo đó được phát sinh. Mối quan hệ giữa tín đồ và nhà tâm linh, ở đây là Phật tử và các tu sĩ Phật giáo, được Đức Phật đề cao rất lớn. Và trên nền tảng này, chúng ta thấy là Phật giáo Hòa Hảo, một giáo phái của Phật giáo ở miền Nam, dần dà tách rời khỏi lời dạy nguyên thủy của Đức Phật về phương diện mối quan hệ tâm linh quan trọng vừa nêu. Đang khi cư sĩ Quỳnh Phú Sổ được gọi là Phật Thầy, vốn rất quan trọng về Tam Bảo, trong đó Tăng Bảo được ông đề cập với một vai trò rất đặc biệt. Sau khi ông qua đời đó, thì nền tảng của đạo Phật giáo Hòa Hảo bắt đầu thay đổi. Vai trò của Tăng Bảo gần như là không có ở trong giáo phái này. Và về thờ phượng đó, thì các tín đồ chủ yếu là thờ Đức Phật Thầy Quỳnh Phú Sổ, chứ không có thờ Đức Phật Thích Ca trong nhà hoặc trên bàn thờ. Nhưng họ vẫn tiếp tục sống theo đạo Đức Phật dạy, niệm Phật, ăn chay trường, dựa vào kinh A Di Đà, kinh Pháp Bảo Đàn và một số kinh quan trọng của đại thừa khác như là kinh Duy Mân Cật. Họ tổ chức xã hội rất bài bản, họ thể hiện mối quan tâm xã hội và cộng đồng theo tinh thần nhập thế rất hay. Họ tạo ra một đạo Phật truyền thống nồi từ thế hệ này sang thế hệ khác. Họ gắn kết và vai trò tương thân tương ái rất là mạnh. Mà đạo Phật gốc với các trường phái gốc cũng cần tham khảo cái mô hình tổ chức xã hội rất hiệu quả của Hòa Hảo để quay trở về với Đức Phật gốc. Sáu mối quan hệ gia đình, xã hội, lao động và tâm linh để Đức Phật nêu ra trong kinh Tiền Sanh được xem là nền tảng khá quan trọng của triết học xã hội Phật giáo. Đó là bốn hệ thống mà chúng ta có thể nghiên cứu đạo đức học của Đức Phật. Tùy theo sở thích và sở trường mà chúng ta có thể phân tích đạo đức học qua góc độ của nghiệp, qua góc độ của động cơ, qua góc độ của các điều khoản đạo đức, qua góc độ của các tương quan xã hội hoặc qua góc độ tâm lý. Góc độ nào cũng có chiều sâu của nó, cũng có hệ thống riêng của nó. Vấn đề 3, tiêu chí đạo đức Phật giáo. Có thể khẳng định dứt khoát rằng dầu nghiên cứu đạo đức học Phật dạy dưới góc độ nào đi nữa, thì hai khái niệm kusala tức thiện và akusala tức bất thiện được xem là nền tảng quan trọng nhất của nền đạo đức học Phật giáo. Đây là hai khái niệm được Đức Phật sáng tạo, dấu không thể tìm thấy trong bất kỳ một nền tảng đạo đức học tôn giáo và triết học nào có trước đó hoặc là có đồng thời, hoặc của Bà La Môn hoặc của các trường phái Sa Môn. Thiện và bất thiện là hai khái niệm chìa khóa của đạo đức học Phật giáo. Trên nền tảng này nhằm đánh giá các hành vi đạo đức và ứng xử của con người. Theo kinh điển Pali đó, thì Kusala có rất nhiều nghĩa, có khi được dịch là sự tốt lành, good, có khi là sự chân chính, right, hoặc là rightest, có khi được hiểu như là đạo đức, virtuous, có khi đó được phân tích dưới góc độ là công đức, meritorious, có khi đó là sự lệ lạc, beneficial. Đó là những ngữ nghĩa quan trọng nhất mà khái niệm Kusala được giới thiệu. Cho nên khi dịch kinh điển Pali và Sanskrit ra các phương ngữ, chúng ta cần phải nắm rõ tính đa nghĩa của khái niệm Kusala nhằm giúp cho người đọc có thể hiểu rõ các ngữ cảnh khác biệt được sử dụng với dụng ý khác nhau của Đức Phật, chứ không phải lúc nào cũng dùng là một nghĩa thiện hết. Ở một số ngữ cảnh khác, Kusala đôi lúc có nghĩa là may mắn, tức lucky, hạnh phúc, tức happy, khỏe mạnh, tức healthy, và thịnh vượng, tức prosperous. Như vậy, bản chất của thiện có thể dẫn đến sự hạnh ngộ, hạnh phúc, sức khỏe và sự phát triển đời sống kinh tế, vật chất. Nó là mối quan hệ biện chứng kéo theo không thể tách rời. Ngoài ra Kosala còn được dịch nghĩa là skillful, tức là sự khéo léo, phương tiện quyền xảo, hay là tính thông thái thông minh, intelligent. Đó là những nội dung được phân tích trên nền tảng của kinh Dhammapala, tức là kinh Pháp Cú, kinh Tăng Chi Bộ, kinh Phật Thuyết Như Vậy, kinh Phật Tự Thuyết và kinh Tương Ưng. Tức là những bài kinh vừa nêu đó đưa ra rất nhiều các ngữ cảnh, mà tại đó đó ngữ nghĩa của từ Kusala rất đa dạng. Khi chúng ta dùng khái niệm thiện trong Hán Việt là chúng ta đang giới hạn cái khái niệm Kusala, mà vốn nội hàm của nó rất phong phú. Akusala là một khái niệm được phân tích đối lập với Kusala, là nền tảng phát khởi ra các nghiệp dữ Kamma năm, Sammudayaya. Kamma đó là các hành vi, Sammudayaya đó là tính duyên khởi, tính kéo theo, tính hiện hữu tùy tùng, tính tương tác dẫn khởi và phát khởi và phát sinh. Như vậy, bất kỳ lúc nào chúng ta có những động cơ akusala, tức bất thiện, nhiễm ô, xấu xa, tội lỗi, trần cấu và bất hạnh, thì lập tức chúng ta có các hành vi cụ thể bằng hành động hoặc bằng lời, từ đó gieo rất nỗi khổ niềm đau cho chính mình và cho tha nhân. Một cách ngắn gọn, ta có thể định nghĩa thiện là các hành vi đạo đức không dẫn đến các hậu quả tai hại, asavia bachi vipaka, tức các hậu quả xấu, bất hạnh ở hiện đời và tương lai cho mình và cho người ở mức độ đơn giản hay phức tạp, dai dẳng hay kết thúc liền, đều được xem là các hành vi dẫn đến các kết quả lệ lạc. Trong khi đó, akusala là các hành vi bất thiện dẫn đến một thảm hại như là luật nhân quả rất nghiêm khắc và không sai chạy được. Tiếng Pali gọi là savia bacha vipaka. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật xác định hậu quả của hành vi xấu là không thể tránh khỏi, dầu có động thổ dưới lòng đất, trốn ở dưới mặt biển, bay cao ở trên bầu trời, quả ác nghiệp khi đến lúc chỗ người tác nhân tạo các hành vi bất tiện sẽ phải là người gánh lấy các hậu quả nghiêm khắc của nó. Đó là lời khẳng định rất là sâu sắc của Đức Phật, nhằm cho thấy cái trách nhiệm hành vi đạo đức là rất quan trọng. Cho nên dầu cho xã hội có biết đến hay không biết đến, chúng ta cũng phải khép mình vào hành vi và động cơ đạo đức. Về phương diện này, chúng tôi tưởng cũng nên nhắc lại lời dạy lịch sử của Đức Phật khi Ngài khẳng định có ba điều Ngài không thể làm được. Thứ nhất, không thể độ hết tất cả chúng sinh. Đây là tính tương đối và cũng là một chân lý bất dịch. Phát nguyện độ tội chúng sinh chỉ là phát khởi lòng từ bi, thể hiện mối quan tâm với tha nhân và các loài động vật kém may mắn, chứ việc độ tặng là không thể thực hiện được. Thứ hai, không thể quá độ cứu khổ cho những người không có duyên với Đức Phật. Không duyên đây được hiểu là thành kiến, bảo thủ, cố chấp, do vậy không thể chấp nhận được chân lý và đạo đức được Đức Phật dạy, vốn có khả năng giải quyết các vấn nạn cá nhân, gia đình, xã hội và thế giới. Những người có những thành kiến với đạo Phật hoặc lập trước triết học tôn giáo trên nền tảng của triết học tôn giáo khác với đạo Phật, hoặc không theo bất kỳ một tôn giáo nào, rất khó có thể cải đổi nhận thức của họ để họ chấp nhận được nền tảng minh triết mới của đạo Phật. Thì đối với những thành phần này đó, Đức Phật khẳng định rằng Ngài cũng không có cách nào để giúp cho họ được giác ngộ hay là ăn vui. Nếu như họ không cảm thấy đó là một nhu cầu và họ không nỗ lực để thực tập những điều dạy cao quý của Ngài. Thứ ba, Đức Phật không thể độ những người khi nhân xấu đã đến lúc chín mùi. Tại vì tiến trình trổ quả của các nhân là một quy luật tương tác đa chiều, bởi các nghiệp có đồng thời, có trước thời, các nghiệp và đối lập, các nghiệp cùng tính chất, nó dẫn đến một kết quả tất yếu thôi. Có trì hoãn lại cũng không được, có thay đổi cái khuynh hướng đó cũng không xong. Mà muốn như thế thì ta phải có một tiến trình chuyển nghiệp rất thường xuyên, lâu dài. Chứ chờ đến quả xấu chín mùi, bệnh ung thư giai đoạn cuối mà mới đem đến bác sĩ hay các bệnh viện thì các bác sĩ phải đành bó tay chấm cơm. Đem đến Đức Phật thì Đức Phật cũng phải đành là bó chân chấm cơm thôi, không thể làm thay đổi được nghiệp. Dù sao đi nữa thì dựa vào đạo đức học Phật giáo đó, chúng ta có thể khẳng định hành vi thiện ác về phương diện luật pháp và xã hội là rất tương đối. Có nhiều hành vi trong hệ quy chuẩn luật pháp A được xem là thiện, nhưng trong quy chuẩn của luật pháp B được xem là bất thiện. Chẳng hạn đối với Hồi giáo trên toàn cầu, từ lúc mới thành lập cho đến ngày nay, việc một người nam có 4 vợ được xem là thiện. Một người nữ mà có 2 chồng hay ngoại tình thì có thể bị các khung hình phạt rất nặng. Mà theo Kinh Thánh Cựu Ước của Do Thái giáo đó, có thể bị ném đá cho đến chết. Bây giờ thì Hồi giáo vẫn giữ lại các cái phong tục này, và thậm chí có nhiều cái khung hình phạt nặng hơn cho một người nữ ngoại tình đang khi một người nam, thì đó là chuyện bình thường. Đối với các tôn giáo chủ trương hôn nhân một vợ một chồng, mà điểm mẫu nhất là đạo Phật, thì việc có 2 chồng hay 2 vợ là không hợp pháp, là phi đạo đức và trái ngược lại với các cái kết quả hạnh phúc trong gia đình cũng như là ngoài xã hội. Cho nên bản chất của hành vi đạo đức liên hệ đến hành động của con người đó rất khác nhau trong từng hệ luật pháp. Có những quy định chung, nó thuộc về cộng nghiệp chung. Ví dụ như bí mật quốc gia, ai công bố, ai xì ra thì đều phạm vào cái tội nặng mà quốc gia bằng hiến pháp và luật pháp sẽ nghiêm trị. Đó là điểm tương đồng trên toàn cầu. Nhưng có nhiều điểm á, ở trong quốc gia này thì nó chỉ bình thường, ở những quốc gia khác nó là chuyện nghiêm trọng. Cho nên không thể có được cái sự tương đồng về quan điểm công bằng xã hội, nhân quyền và các giá trị văn hóa văn minh, vốn rất là khác nhau trong các hệ quy chuẩn khác nhau, lệ thuộc vào các chính thể, các cộng đồng tôn giáo và các cộng đồng triết học. Cho nên thiện ác là các giá trị mặc định mang tính tương đối thôi. Tuy nhiên, các khái niệm đạo đức, các hành vi đạo đức, các quy chuẩn đạo đức được Đức Phật dạy gắn kết với thiện ác là luật pháp nào trên thế giới này cũng phải thừa nhận là tiên tiến. Phát triển các giá trị đạo đức theo tên là Phật dạy sẽ giúp cho con người chuyển hóa được nỗi khổ niềm đau thành hạnh phúc, bóng tối thành ánh sáng, phàm tục thành chân nhân, người phàm thành thánh nhân. Đó là một tiến trình lâu dài, bắt đầu từ việc thay đổi động cơ cho đến việc làm chủ các hành vi và lối sống của con người. Ngài Phật Âm Buddha Gosa, một nhà sớ giải nổi tiếng của văn học Pali, điều nêu ra 5 tiêu chí của một hành vi được gọi là đạo đức hay thiện. Thứ nhất, hành động nào giúp cho con người thoát khỏi các bệnh tật được gọi là thiện, arogya, tức là tiết chế trong ăn uống, làm chủ được thân và tâm, tập luyện và hạn chế hưởng thụ tính dục sẽ giúp cho sức khỏe và tuổi thọ con người được nâng cao. Đây chính là một hành động thiện. Và khi đó đối với tất cả các luật pháp còn lại và các tôn giáo còn lại đó, thì hầu như không có những quy định và những nội dung liên hệ đến điều này. Ngài Phật Âm đã dựa vào Kinh Tạng Nguyên Thủy đưa ra tiêu chí đó rất là ấn tượng. Thứ hai, không nhơ uế, anavaccha, tức là làm cho tâm con người không bị vẩn đục bởi những động cơ xấu, làm cho con người không phải bị các hậu quả tù đài vốn làm nhơ quế cái thân thể và đời sống đạo đức. Thứ ba, dựa vào trí tuệ Kosala Sambhuta, cái hành động nào đồng hành với trí tuệ, nương vào trí tuệ và chịu sự chi phối của trí tuệ thì hành động đó được xem là hành động đạo đức. Và ngược lại, Đức Phật cũng khẳng định trong nhiều kinh Pali, bất kỳ một hành động nào phù hợp với đạo đức thì hành động đó là hành động có trí tuệ. Trí tuệ là một ứng xử đạo đức, và đạo đức là một ứng xử trên nền tảng trí tuệ. Trong nhiều kinh Đức Phật nói, nơi nào có đạo đức, nơi đó có trí tuệ, nơi nào có trí tuệ, nơi đó có đạo đức. Và tương tự, Đức Phật khẳng định, nơi nào có thiền định, nơi đó có trí tuệ, nơi nào không thiền định, nơi đó mất trí tuệ. Như vậy, mối biện chứng giữa đời sống đạo đức trên nền tảng thiền định, chuyển hóa thân tâm sẽ giúp cho trí tuệ được phát sinh, và trí tuệ là nền tảng để đạo đức được hình thành. Thứ tư, giải phóng khỏi nỗi khổ, niềm đau, Nittaratha, tức là giúp cho con người trở nên thanh cao hơn, hướng thượng hơn, giá trị hơn, lệ lạc hơn, hạnh phúc hơn, và giải phóng tất cả mọi chấp trước, bao gồm chấp cái tôi sở hữu và mọi sự vật hiện tượng trên cuộc đời. Thứ năm là hướng đến hạnh phúc mà đỉnh cao nhất là Niết Bàn, Sukha Vipaka hoặc Nibbana Vipaka, tức là các hành động nào tu tập mà dẫn đến các kết quả hạnh phúc bây giờ và tại đây, chứ không phải đến kiếp sau, và trải nghiệm được các hạnh phúc vô điều kiện, thì đó chính là các hành vi thiện ích. Theo chúng tôi, việc liệt ra một hệ tiêu chí gồm có 5 điều để xác định đâu là một hành vi đạo đức của Ngài Phật Âm là một đóng góp to lớn của cái ngành đạo đức học Phật giáo. Kinh Tăng Chi tập 1 trang 58 bản Pali, Đức Phật khích lệ từ bỏ ác và phát triển thiện là tiêu chí đạo đức vô cùng quan trọng. Này các tỳ kheo, những gì là xấu ác về phương diện đạo đức cần phải được loại trừ. Đó là điều mà ai cũng có thể thực hiện được. Nếu không loại trừ được điều đó thì ta không thể nói với tất cả mọi người rằng hãy từ bỏ các điều xấu ác. Thực tế, nếu việc từ bỏ các điều xấu ác về phương diện đạo đức học là không thể đạt đến phúc lệ mà nó dẫn đến nó có niềm đau, thì ta đã không khuyên mọi người là hãy từ bỏ các điều xấu ác. Nhưng vì việc từ bỏ các điều xấu ác có thể dẫn đến các phúc lạc và an vui bây giờ và tại đây, cho nên ta đã khuyên tất cả các đệ tử hãy từ bỏ các điều bất thiện. Đây là một đoạn dịch rất sát nghĩa trong kinh điển Pali, mà theo đó chúng ta thấy là tiêu chí quan trọng nhất của Đạo Phật vẫn là từ bỏ điều ác. Và trên nền tảng từ bỏ điều ác này, chúng ta mới có thể phát triển được các điều thiện. Bởi vì ác mà chưa loại bỏ thì việc gieo các giống thiện vào đời sống nhân cách của con người đó, nó sẽ dẫn đến một lực bù trừ, kết quả là chúng ta còn lại là con số zero về đạo đức mà. Cho nên không làm các điều ác thì chẳng có một phước báo nào. Người không làm điều ác thì không có bị luật pháp nghiêm trị, xã hội lên án và lời thị phi tấn công, không bị các hậu quả xấu mà thôi. Cho đến Đức Phật dạy cũng trong trang kinh Tăng Chi vừa nêu về việc phát triển các điều thiện như sau: này các đệ tử, những gì là thiện về đạo đức thì hãy phát triển, và điều đó mọi người có thể thực hiện được. Nếu con người không thể thực hiện được các điều thiện thì ta đã chẳng bảo mọi người hãy làm việc như thế. Hơn thế nữa, nếu việc tu tạo các đức tính tốt về đạo đức là không thể dẫn đến phúc lệ mà chỉ dẫn đến các khổ, khổ đau, thì ta đã chẳng dạy mọi người rằng hãy phát triển các điều thiện ích. Nhưng trên thực tế, vì việc phát triển các điều thiện ích là có thể dẫn đến phúc lệ, hạnh phúc bây giờ và tại đây, cho nên ta đã khuyên dạy mọi người hãy gieo trồng các hạnh giống thiện. Đó là một đoạn kinh đối lập lại với việc từ bỏ điều ác. Và trên nền tảng này, Đức Phật xác định rất rõ, chỉ khi nào chúng ta bắt đầu dấn thân vào việc làm lành, gieo tạo các hạt giống đạo đức và công ích, thì lúc đó các cái phước báo của con người mới bắt đầu có mặt, từ đó con người sống trong hạnh phúc lâu dài hơn ở hiện tại và trong tương lai. Đây là 2/3 của con đường đạo đức theo tinh thần Phật dạy. Phần lớn những người làm thiện không theo tôn giáo hoặc làm thiện theo triết học chỉ dừng lại ở phương diện đầu là không làm các điều ác thôi. Họ nghĩ rằng là không làm điều ác là quá đầy đủ rồi, không cần phải làm các việc lành vì họ chưa từng phạm pháp. Và do đó họ không phải sợ các hậu quả khổ đau chi phối họ. Thế Đức Phật đó, đó là một ngộ nhận đáng tiếc, cho nên phải đồng thời phát triển các hạt giống lành. Ở kinh Tăng Chi tập 1 trang 204 bản Pali, Đức Phật xác định nhờ sống với tiêu chí thiện và từ bỏ các điều bất thiện, con người có khả năng trải nghiệm được hạnh phúc và niết bàn bây giờ và tại đây. Sau khi từ bỏ các trạng thái bất thiện vốn được sinh ra từ tâm lý tham ái, sân hận và si mê, con người sống trên hành tinh này trở nên là thanh tịnh, thoát khỏi mọi nỗi khổ và niềm đau, giải phóng khỏi luân hồi và chứng đắc được kết quả tuyệt đối, tức là niết bàn, ngay trong kiếp sống hiện hữu này. Nếu ai mà không làm được điều như thế, tức là để cho các bất thiện, tham ái, sân hận, si mê đó chi phối, thì người đó sẽ không thể nào có được kết quả hạnh phúc ở hiện tại, giống như là một cây dừa, cây cao khi đã bị chặt ngọn thì không có khả năng tái sinh trưởng ở trong tương lai. Đó là một khẳng định rất dứt khoát, xác định tiêu chí đạo đức mà Đức Phật đã dạy. Về cấp độ của các hành động đạo đức, bản sớ giải Trung Bộ Kinh tập 1 trang 89 của Ngài Phật Âm có đề cập 2 kết quả sau đây. Bất cứ một hành động nào có thể kéo theo và dẫn đến sự tái sanh trong cảnh giới lành, tức là Sugati, thì được xem là một hành vi đạo đức hay là tiêu chí đạo đức. Ở đây chúng ta thấy là phần lớn các hành vi của con người dưới ánh sáng của đạo đức học Phật dạy sẽ dẫn đến việc tiếp tục tái sinh. Mà tái sinh đây Đức Phật chỉ nói là tái sinh cảnh giới lành thôi. Thời của Đức Phật chưa có khái niệm tái sinh vào cõi Phật hay là cảnh giới Phật. Chỉ đến khi giai đoạn Phật giáo Đại Thừa phát triển vào thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch và thế kỷ thứ nhất sau Tây Lịch, Tịnh Độ Tông có mặt đó, thì khái niệm là cõi Phật, cảnh giới Phật mới bắt đầu trở thành là cái mối quan hoài mà phần lớn các hành giả tu tập muốn được tái sinh về sau khi chết. Trước nhất nó như là một sự chấn an, thứ hai như là một sự an ủi, thứ ba và là chiều sâu hơn như là một nỗ lực tiêu chí nhằm đạt được hạnh phúc có mặt ở hiện tại. Khi con người đạt được cái toàn thiện, không tham, không sân, không si, lúc ấy con người đạt được thánh quả tối thiểu là sơ quả A-la-hán. Ở giai đoạn đó đó thì sự có mặt của người ấy ở bất cứ nơi nào, dù là chợ búa hay gia đình, đều là an lạc hạnh phúc. Cho nên việc tái sinh vào các cảnh giới Phật là không cần thiết nữa. Đó là một nền tảng đạo đức khuyến dụ rất có chiều sâu của các trường phái Phật giáo. Cho nên trong nhiều kinh tạng Pali, khi được hỏi về cái cảnh giới tái sanh của một vị tỳ khưu, tỳ khưu ni hay là một cư sĩ nam, cư sĩ nữ có gì đóng góp cho Phật giáo, Đức Phật thông thường chỉ trả lời là tái sanh trong cảnh giới lành thôi. Chứ Ngài không nói đó là cõi trời gì hay là cõi Phật nào, điều đó không quan trọng. Với trình độ thiên nhãn minh, tức là biết được cảnh giới tái sanh của chúng sinh trong tương lai của Đức Phật, mà Đức Phật vẫn nói một cách rất khiêm tốn và liêm khiết tri thức là tái sanh cảnh giới lành. Đang khi các ban hộ niệm phần lớn là cư sĩ Phật tử, qua những cái thoại tướng điềm lành theo tiêu chí của Phật giáo Trung Quốc, nhất là Phật giáo Tịnh Độ Tông, lại cho rằng họ đã giúp cho một người phàm kẻ tôn được giảng sanh Tây Phương, qua cái tướng mềm mại, gương mặt hồng hào, cơ thể thư thái, tất cả những cái đó nó không là một tiêu chí để nói lên cảnh giới tái sanh lành, huống là cảnh giới Phật A Di Đà, hay là cảnh giới của Đức Phật Dược Sư, hay là cảnh giới hương tích của Đức Phật Bất Động Như Lai. Do đó thời Đạo Phật Nguyên Thủy không quan trọng đến cái cảnh giới tái sinh, mà chỉ quan trọng đến cái cảnh giới lành thôi. Tiêu chí 2, bất cứ một hành động nào, sự tu tập gì mà có thể dẫn đến kết quả là kết thúc sự tái sinh trong ba cõi, tức là không bị nghiệp lực chi phối, các thói quen chi phối, thì hành vi đó được xem là một tiêu chí đạo đức vô lậu, vốn rất là thích hợp với những người xuất gia chân chính. Và nhân đây chúng tôi cũng xin nhắc lại cái tiêu chí đạo đức mà Phật dạy trong kinh Trung Bộ được Ngài Phật Âm phân tích, đó là Đức Phật mở ra hai phương trời tâm linh cho người tại gia và xuất gia. Phương trời tâm linh của người tại gia là hưởng được phước báo hữu lậu bây giờ và ở kiếp sau. Đức Phật không dạy giải thoát cho người xuất gia tại gia, mà Đức Phật chỉ dạy giải thoát cho người xuất gia thôi, với cái gu tâm linh rất cao, rất đặc thù, và đòi hỏi ta phải tu trọn thời gian mới có thể thực hiện được nếu chúng ta thực hiện đúng phương pháp. Cho nên khi làm đạo, các thầy các sư cô đừng nên kêu gọi đệ tử tại gia giải thoát, vì nếu làm như thế, chỉ sau một thời gian 3 tháng, nhiều nhất là 3 năm, nhiều người tu sĩ tại gia đang thành công trong các công ăn việc làm, về phương diện chính trị, xã hội, giáo dục, văn hóa, kinh tế và các phương diện khác, tự động từ bỏ hết, trở thành một người tu rụt, tu rị, nhưng đời sống vợ chồng vẫn tiếp tục diễn ra, cho nên họ không thể nắm trong tay được sự giải thoát, nhưng mà họ lại trở thành những kẻ yếm thế, mà tưởng chừng rằng mình đang tiếp cận với con đường giải thoát. Và đạo Phật Trung Quốc đã nhồi sọ suốt 2000 năm lối thống giải thoát của người xuất gia cho người tại gia vốn không thích hợp, và sai lại với phương pháp luận Phật giáo mà Đức Phật đã dạy trong thời đại của Ngài. Cho nên hai cấp độ thiện, một bên đó đối với người tại gia là dẫn đến thiện bây giờ và tương lai, để có được cái an là hạnh phúc, hưởng phúc và chia sẻ phúc báo của mình cho những người kém may mắn. Và một bên đó là thiện vô lậu, để dẫn đến con đường giải thoát. Ngoại trừ phát nguyện có mặt trong các cảnh giới để độ chúng sinh, người xuất gia đó gần như là không bị chi phối bởi các hành động xấu này ở trong ba cõi và sáu đường. Trong Sutta Nibbata, tức là phần kinh tập thi kệ 183, Đức Phật đề cao thiện là một phần của đạo đức Phật giáo. Trong nguyên ngữ Pali là Kusala Abhasambada, tức là phải tán vô cái thiện, mà nói theo ngôn ngữ ngày nay đó là xã hội hóa cái thiện. Cái thiện phải được đề cao, phổ biến, truyền đạt, giới thiệu, tán dương, để nhằm khích lệ các hành động đạo đức thiện tương tự ở các thành phần xã hội khác. Cho nên rất nhiều Phật tử bị chấp vào cái phá chấp. Cho nên khi các chùa gửi cho mình các cái bằng công đức, bằng tán dương, bằng phước báo, thì từ chối không chịu nhận. Và có người khi được hỏi tên tuổi là gì để tán dương, thì họ nói là vô danh. Vô danh thực ra cũng là một cái danh. Chấp vào cái phá chấp nó còn nguy hại hơn là chấp vào cái thiện. Chấp vào cái thiện, ít nhất ta còn làm việc thiện, hưởng được thiện, và chia sẻ các phước báo từ việc thiện cho những người kém may mắn hơn mình. Còn chấp vào cái phá chấp á, đang khi mình chưa đạt được, thì đó là một cái nguy hại và cũng là một biện hộ nguy hại cho tà kiến. Cho nên học thuyết buông xả trong tứ bộ lượng tâm từ bi hỷ xả chỉ nên áp dụng cho những người đã đạt được một trình độ thiện cao và muốn đạt được cái thiện tuyệt đối thì mới buông ra. Còn đang khi những người còn lại chưa đạt được các thành quả thiện, chưa đạt được các thành quả công đức, chưa đạt được thành quả chứng đắc, mà gọi là buông xả, tức là đang phá hoại cái thiện. Đây là điều mà người tu sĩ cần phải nắm vững để khi triển khai cho Phật tử tại gia làm cho họ đi đúng đường. Thì có nhiều người chưa tu tới đâu mà gọi là buông, chứ là kẻ lười biếng. Trong kinh Tương Ưng tập 5 trang 106 bản Pali, Đức Phật dạy hãy phân định các hành vi thiện và ác, tức kusala và akusala. Hãy phân định các hành động đáng khen và đáng chê, savacha và anavacha. Hãy phân định đâu là các hành động hạ liệt và cao thượng, hina và banita. Hãy phân định đâu là các hành động mờ ám và thanh tịnh, kanha và sukha. Từ đó đó chúng ta sẽ thấy rất rõ các tiêu chí của hành vi đạo đức là không thể bị lẫn lộn bởi các cái tương đối của luật pháp và các mặc định xã hội của con người. Nói chung cái gì được gọi là đạo đức, cái đó phải gắn kết với cái thiện kusala, cái đáng khen savachi savacha, cái cao thượng bandita và cái thanh tịnh tức là sukha và hạnh phúc. Thì đây là những tiêu chí đạo đức rất quan trọng. Chúng ta tạm ngưng tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây.